thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 24 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Tại đêm văn nghệ xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã thu được trên 240 triệu đồng từ sự đóng góp ủng hộ của các thầy cô, học sinh, phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp.
Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc, công tác chăm lo người nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện để không có ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết. Nằm trong chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, sáng ngày 23 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, Đại tá Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tặng quà tại các xã Linh Thông và Phú Đình, huyện Định Hóa. Xã Linh Thông hiện có 740 hộ với trên 3.000 nhân khẩu, 100% số hộ đều làm nông nghiệp. Hiện nay toàn xã có 251 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm xấp xỉ 34%. Đây là xã có số hộ nghèo cao thứ hai của huyện Định Hóa. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao số tiền 105 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà rột nát cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tại xã Phú Đình, thành phố Thái Nguyên cùng với 4 đơn vị là Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học Công nghệ, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi đã trao 25 con bò sinh sản cho 25 hộ thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 350 triệu đồng. Trong đó, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng là một trong 25 hộ được hỗ trợ bò sinh sản. Bà Nông Thị Dần, xóm Đồng Trần, xã Phú Đình xúc động nói:
Hôm nay là tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ và nhà các cơ quan đã cả quan tâm đến hộ nghèo chúng tôi được tặng bò là tôi rất mừng lắm rồi.
Những phần quà thiết thực được trao tận tay các hộ dân nghèo nhằm giúp các hộ có thêm cơ hội an cư lạc nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Tối 23 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018. Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại phối hợp tổ chức thực hiện. Với chủ đề Mừng Đảng đón Xuân, Giao thương mua sắm, Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm nay thu hút sự tham gia của 150 tổ chức doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng. Các mặt hàng được bày bán đa dạng với nhiều loại, quần áo, giày dép, chăn ga, gối đệm, sinh vật cảnh, ẩm thực, đồ gỗ, các hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, bánh, kẹo, rượu bia, thực phẩm chức năng, các sản phẩm gạo ngon theo vùng miền, du lịch. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân, cũng như tạo môi trường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường đối với đơn vị doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh các gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm, tại hội chợ còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào xuân mới 2018, tạo không khí vui tươi và thu hút đông đảo người xem. Theo đánh giá ban đầu của ban tổ chức, hội chợ xuân năm nay sẽ thu hút trên 50.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 1, tức ngày 13 tháng 12 âm lịch. Những điểm gì mới tại Hội chợ Xuân Thái Nguyên năm nay sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Ngày 22 tháng 1, tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và tập huấn công tác điều tra xã hội học sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính. Tham dự hội nghị có lãnh đạo chuyên viên vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo chuyên viên Sở Nội vụ 31 tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo vụ cải cách hành chính giới thiệu những văn bản mới nhất của Bộ Nội vụ về xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đặc biệt, để công khai minh bạch chính xác trong việc đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Bộ Nội vụ đã ứng dụng phần mềm điện tử thực hiện công tác này, nên các đại biểu dự hội nghị được tập huấn hướng dẫn cách sử dụng. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện điều tra xã hội học với quy mô 19.000 mẫu gồm 6 nhóm đối tượng về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, các cấp và nhóm được hưởng lợi từ công tác cải cách hành chính để có nguồn thông tin độc lập báo cáo chính phủ. Dự kiến trong quý 1 này, Bộ Nội vụ sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, ủy ban dân cấp tỉnh. Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo 17 tháng 10, 18 tháng 11, tối 22 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Thắp sáng ước mơ và phát động phong trào gây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó năm 2017-2018. Dự chương trình có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân thành phố cùng đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành đoàn Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của gần 200 diễn viên là các giáo viên và học sinh nhà trường tham gia biểu diễn 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Với sự chuẩn bị công phu, chương trình văn nghệ đã thực sự cuốn hút người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên kết hợp với trang phục và đạo cụ biểu diễn ấn tượng. Được biết, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến hiện có nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em cha mẹ đều mất sớm, không có nơi nương tựa. Nhiều em khác bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên điều kiện học hành và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chính vì thế, nguồn quỹ Thắp sáng ước mơ đã phần nào giúp các em nuôi thêm niềm tin, hy vọng để tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Em Hoàng Thị Yến, học sinh lớp 11A8, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Trong chương trình hôm nay thì em cảm thấy rất là vui ạ, vì được nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ạ. Em cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để mà xứng đáng với sự giúp đỡ của mọi người dành cho em.
Để góp phần làm nên thành công, chương trình còn có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Đặc biệt là hội cha mẹ phụ huynh, nhà trường đã tích cực tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh quyên góp ủng hộ. Với phương châm lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Anh Giang Minh Thuyết, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cho biết.
Để với cái đêm đến với đêm văn nghệ xây dựng quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo vượt khó này, thì chúng tôi cũng đã rất quan tâm về cái hoạt động rất ý nghĩa thiết thực này, mang đậm nét nhân văn. Thì để cho đêm văn nghệ thành công thì tôi kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, các cháu học sinh ủng hộ quỹ để xây được một cái quỹ để giúp đỡ nhiều những cái hoàn cảnh các cháu học sinh còn gặp nhiều khó khăn, để có một cái Tết ấm áp, có một cái học bổng để giúp đỡ các cháu về một cái tương lai nó tươi sáng hơn.
Chương trình văn nghệ xây dựng quỹ ủng hộ những em học sinh nghèo vượt khó là những hoạt động thường niên và mang tính truyền thống của nhà trường. Nhờ nguồn quỹ này, hàng năm đã có nhiều suất học bổng và những phần quà dành tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong năm 2016-2017 và học kỳ 1 năm 2017-2018, từ quỹ Thắp sáng ước mơ, nhà trường đã trao 84 bộ sách giáo khoa nhân dịp năm học mới, 129 suất học bổng và 65 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường với tổng số tiền 185 triệu đồng. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Trường đã tổ chức cái này thường niên và kêu gọi xây dựng cái quỹ này với một cái mục đích rất là nhân văn. Trước hết là giúp đỡ cho tất cả các em học sinh nghèo của nhà trường đã, của Trường Trung học Phổ thông Lương Quyến. Sau đó thì có một phần nhỏ giúp đỡ các cái em học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa, ví dụ như là ở Võ Nhai, ví dụ như ở Đồng Nghỉ. Thế còn trong cái đêm văn nghệ này thì kêu gọi sự tài trợ giúp đỡ ủng hộ của tất cả các cái cơ quan, doanh nghiệp, rồi phụ huynh học sinh trên tinh thần là tương thân tương ái. Thông qua cái này thì rất là muốn các thầy cô giáo nhà trường cũng như là các bạn học sinh của nhà trường ấy, các cái nhà hảo tâm là rất mong muốn là các em học sinh nghèo hãy cố gắng vươn lên ở trong học tập để làm sao đạt được thành tích học tập tốt nhất, sau này có thể có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngay sau chương trình văn nghệ, lễ phát động gây dựng quỹ đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia. Kết quả, quỹ đã thu được trên 240 triệu đồng, trong đó có trên 20 doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia. Bằng nguồn quỹ này, trong những năm học tiếp theo, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến sẽ tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của nhà trường, cũng như hỗ trợ cho các đối tượng học sinh nghèo, các địa phương trong tỉnh. Nhân dịp này, Ngân hàng Agribank Thái Nguyên đã trao 10 suất quà học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo học giỏi của nhà trường. Thành đoàn Thái Nguyên cũng trao 10 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt và sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Năm 2017, với việc tiếp tục duy trì và phát triển gần 348 diện tích chè kinh doanh có sẵn, năng suất và sản lượng của xã Phúc Triều vẫn đạt vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, năng suất bình quân đạt 155 tạ trên 1 ha, sản lượng 5.384 tấn, vượt 13% kế hoạch xã và 24% kế hoạch thành phố giao. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Nông dân xã, thời tiết năm qua diễn biến bất thường, mưa nhiều kéo dài, cây chè xuất hiện sâu bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất của bà con. Do đó, để đảm bảo kế hoạch đề ra, Ủy ban dân xã đã chỉ đạo bà con chủ động phòng bệnh cho cây chè bằng việc áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cây chè sinh trưởng phát triển, làm tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây chè. Bên cạnh đó, tuyên truyền bà con không sử dụng thuốc hóa học bừa bãi, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết, phun vào nơi có mật độ sâu và mức độ bệnh cao hơn ngưỡng gây hại. Cùng với đó, vận động bà con cải tạo cây trồng mới với diện tích chè lâu năm, cho năng suất thấp bằng giống chè cành chất lượng cao. Năm 2018, xã Phúc Triều có kế hoạch tăng diện tích chè trồng mới và phục hồi lên 8 ha, tăng diện tích chè kinh doanh của toàn xã lên 150 ha để đảm bảo năng suất bình quân đạt 160 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 5.600 tấn. Đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất chè chế biến theo công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Được biết thời điểm này, bà con nông dân và các tổ hợp tác xã sản xuất chè trong xã đang tập trung chè cho vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và sản xuất chè vụ xuân. Theo giá thị trường, giá chè giao buôn bình quân thấp nhất trong xã thời điểm này đạt tới 350.000 đồng 1 kg. Dự báo sát Tết có thể lên tới 400-500.000 đồng trên 1 kg.
Năm 2017, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. Cụ thể, chương trình Olympic các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 được Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức với hình thức thi trực tuyến, giúp sinh viên nâng cao kiến thức về các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đất nước. Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống diễn ra tại các di tích, an toàn khu Định Hóa, khu di tích 27 tháng 7, ngã ba Đồng Lộc, Quê Bác, Nghĩa Trang Vị Xuyên, cột cờ Lũng Cú, đã thu hút hàng trăm đoàn viên tham gia. Đặc biệt trong năm, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức thành công hội thi Tôi là sinh viên y dược, một cuộc thi có sự đổi mới mang đậm chất y dược, ghi dấu trong nhiều chương trình khác của năm. Cùng với đó, chương trình Mùa hè xanh 2017 được tổ chức sôi động với 12 đội tình nguyện, gần 400 tình nguyện viên tham gia thực hiện các hoạt động diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và các bệnh viện với các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, xây dựng nông thôn mới, sinh hoạt hè thiếu nhi với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn trường đã tặng chăn ấm, áo ấm, sách vở và khám chữa bệnh cho gần 1.000 học sinh tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng, tham gia hiến trên 2.000 đơn vị máu tình nguyện. Với những kết quả đã đạt được, đoàn trường là đơn vị duy nhất khối đại học tỉnh Thái Nguyên nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017. Thời gian tới, đoàn trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, trong đó sẽ có chương trình Chủ nhật đỏ 2018 với số lượng dự kiến khoảng gần 1.000 đoàn viên tham gia. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân tăng mạnh. Để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết, hiện nay bà con trồng rau thành phố Thái Nguyên đang tích cực xuống giống và chăm sóc các diện tích rau màu.
Gia đình ông Nguyễn Khánh Long, tổ 23, phường Túc Duyên có 1,2 mẫu ruộng trồng rau. Để chuẩn bị nguồn rau phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết, gia đình ông đang tập trung chăm sóc, làm đất bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho các loại rau, đảm bảo lượng rau cung cấp ra thị trường. Ông Long chia sẻ, do diễn biến thời tiết năm nay khá khắc nghiệt, rét đậm, xen với mưa nồm, khiến việc trồng rau gặp khá nhiều khó khăn, nên chăm sóc cần tỉ mỉ hơn. Đặc biệt giai đoạn xử lý đất và bón phân cần được thực hiện theo đúng quy trình nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại. Chia sẻ về lượng rau cung cấp ra thị trường trong dịp Tết này, ông Long nói.
Gia đình nhà tôi đây chắc là trong dịp Tết này nó thu hoạch qua đây được khoảng vài tấn. Gia đình tôi chuẩn bị qua đây là rau, qua đây là lơ và qua đây là cải thảo và cải ngâm. Một số cái cây rau gia vị khác.
Xã Huống Thượng hiện có trên 100 ha trồng rau. Bà con nông dân trong xã đang tập trung canh tác các loại rau củ, cà rốt, su hào, cải bắp, cải thảo, cải ngọt. Xã đã chỉ đạo các xóm trồng rau chuyên canh tập trung vào sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung cấp trong dịp này. Đặc biệt, một số hộ dân trong xã đã và đang thực hiện mô hình sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp để có những sản phẩm rau an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Trao đổi với ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hướng Thượng được biết, xã đã tập trung chỉ đạo bà con trồng rau chuyên canh cần bám sát dự báo thời tiết cũng như sát sao thăm đồng theo dõi sự phát triển của diện tích rau và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đảm bảo nguồn rau cung cấp ra thị trường vào dịp Tết.
Trong Hướng Thượng thì đã có triển khai mô hình trồng rau Việt Gáp, trong đó một số hộ đã tham gia, hiện nay là đã cơ bản hoàn thành về các chỉ tiêu, đặc biệt là chú trọng hai xóm Cậy và xóm Hướng Trung là nơi sản xuất rau lá và rau củ quả để phục vụ trong Tết Nguyên đán kỳ trong dịp tới. Đối với cán bộ khuyến nông thì thường xuyên tăng cường cơ sở để hướng dẫn nhân dân, đặc biệt là chống hạn và chống rét trong những đợt rét đậm rét hại vừa rồi.
Xóm Cậy là một trong những xóm có diện tích sản xuất rau lớn của xã Hướng Thượng, nên trong thời điểm này, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc diện tích rau của gia đình nhằm đảm bảo thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là đối với tổ sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp. Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất rau Việt Gáp, bà Nguyễn Thị Minh, tổ trưởng, chia sẻ. Do sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thời gian sinh trưởng và phát triển dài ngày hơn do quy trình sản xuất chỉ dùng phân hữu cơ và thuốc trừ sâu vi sinh. Chính vì vậy, để có lượng rau cung cấp, tổ đã vận động các tổ viên tập trung sản xuất các loại rau như cà rốt, cà chua, dưa chuột, cải bắp, ớt, vân vân. Bà Minh cho biết thêm.
Nói chung là cái mô hình của cái tổ sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp của xóm Cậy ấy, thì là cũng lúc nào cũng đa dạng về sản phẩm và tất cả các loại như là rau củ quả, các rau thời vụ, thì nói chung là bà con vẫn đang tích cực chuẩn bị vào dịp Tết. Tổ cũng chuẩn bị một cái lượng hàng rất là phong phú để chuẩn bị cho siêu thị cũng đủ để phục vụ khách trong cái dịp Tết.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 820 ha trồng rau, tập trung chủ yếu tại các xã phường Đồng Bẩm, Túc Xuyên, Hướng Thượng, Linh Sơn, v.v. Để rau màu phát triển tốt, kịp thời cung ứng vào dịp Tết, thành phố đang tích cực chỉ đạo trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật, hướng dẫn và giám sát bà con áp dụng các quy trình sản xuất an toàn để có những sản phẩm rau đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nói về khuyến khích bà con nông dân sản xuất rau phục vụ dịp Tết, ông Nguyễn Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cái lượng rau để phục vụ cho cái nhu cầu bà con nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Trước hết trong năm vừa qua, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với huyện Nông Hóa Thổ Nhưỡng, của trường Đại học Nông Lâm đi khảo sát một số cái khu vực ở phường Túc Duyên, xã Hướng Thượng, xã Ninh Sơn và xã Đồng Liên để khảo sát đánh giá xác định cái thành phần của dưới đất cũng như cái tập quán canh tác của bà con nông dân, hướng dẫn tập huấn của bà con nông dân là chuẩn bị các nguồn điều kiện cần thiết để chúng ta sản xuất rau nó đảm bảo cái chất lượng an toàn thực phẩm, trong đó là hướng dẫn bà con nông dân là sản xuất cái phần hữu cơ tại chỗ.
Trồng rau để bán vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người dân vùng rau chú trọng. Nhiều hộ dân tập trung đầu tư giống, phân bón cũng như công lao động để mong chờ có vụ rau đông, năng suất cao, được giá. Với việc chủ động xuống giống đúng khung thời vụ và chăm sóc đúng kỹ thuật, vụ rau Tết Mậu Tuất năm 2018, thành phố Thái Nguyên hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo, công tác chăm lo người nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, cụ thể. Nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, tinh thần ấy lại càng thắm đượm hơn. Với mục tiêu không để người nghèo, nạn nhân da cam không có Tết, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động toàn dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
Phường Quang Vinh là một trong những địa phương thực hiện khá hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo. Hàng năm, địa phương đều tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia tích cực các phong trào vì người nghèo. Với vai trò là cầu nối nhân đạo, nên mỗi năm, cứ đến dịp này là các hội viên Hội Chữ thập đỏ phường lại bận rộn lên danh sách và rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tặng quà và hỗ trợ. Mặc dù số hộ nghèo và cận nghèo của phường chỉ còn 70 hộ, nhưng năm nào hội cũng phấn đấu huy động tặng từ 200 đến hơn 300 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Giang, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường cho biết thêm, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta, nên trong năm hội đã tuyên truyền, vận động được đông đảo quần chúng nhân dân trong phường tham gia các hoạt động chia sẻ, tri ân nhất là vào các dịp 27 tháng 7, Tết Nguyên đán.
Trong cái dịp Tết Nguyên đán tới này thì chúng tôi đã thực hiện là triển khai có sự phối hợp về với cơ sở là rà soát những cái đối tượng khó khăn, những cái đối tượng cần được quan tâm giúp đỡ để làm sao chúng ta chia sẻ rà soát không để cho một hộ gia đình nào không có Tết. Chúng tôi muốn là người người nhà nhà cùng chung tay chăm lo giúp đỡ bằng những cái vật chất thực tế là có thể mang bánh chưng này, là những cái đồ dùng hàng khô như là bánh kẹo mứt Tết, tặng chăn ấm, áo ấm, những cái sự ủng hộ giúp đỡ thì bao giờ cũng thế, là cán bộ đảng viên thì đi trước, nhân dân tiếp bước theo sau, giúp đỡ cho cái hộ nghèo, hộ khó khăn được đầy đủ một cái Tết sum vầy, nên người dân người ta cũng rất là tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Thế và cái dự kiến và cái dịp Tết này chúng tôi tham gia được cũng khoảng là gần 200 suất quà.
Là một trong những cá nhân tích cực tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng, trong nhiều năm qua, ông Đồng Sĩ Hùng, Giám đốc Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh ô tô Hùng Hà ở phường Quang Vinh, không nhớ là mình đã tham gia bao nhiêu chương trình tặng quà, chia sẻ khó khăn với người nghèo, hộ gia đình chính sách nữa. Với ông, việc chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh là tình cảm, nhưng cũng là trách nhiệm của ông. Ngoài việc cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, ông còn vận động các thành viên trong hội doanh nghiệp của phường cùng tham gia. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói, mình có điều kiện kinh tế khá hơn thì nên chia sẻ với những người khác để mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chăm lo Tết cho người nghèo, mặc dù chúng tôi là công sức đóng góp rất nhỏ, nhưng tôi thấy là cái tấm lòng đó lành đùm lá rách, tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, đấy là cái tôi thấy là cái tâm là trách nhiệm của người công dân, của một cá nhân, của một doanh nghiệp, của một hộ kinh doanh. Đấy, tôi chỉ là có một đóng góp rất nhỏ, nhưng cái trên tinh thần đó tôi mới nhân rộng ra, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, rồi là các tầng nông dân, rồi là chúng ta cùng chúng ta góp sức. Đây là cái truyền thống quý báu của người dân tộc Việt Nam, niềng cơm sẻ áo, rồi lá lành đùm lá rách, những cái mảnh đời không may thì được tấm lòng hảo tâm tất cả cộng đồng đã tạo được người không may đó có một cuộc sống ổn định.
Những ngày này trên khắp địa bàn thành phố Thái Nguyên, phong trào chăm lo Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đang lan tỏa mạnh mẽ, với mục tiêu vận động tặng trên 5.600 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Các hình thức trợ giúp cũng phong phú đa dạng như tặng quà bằng tiền mặt, quà Tết, hỗ trợ các nhu yếu phẩm hay tặng bánh chưng, hoặc giúp đỡ sửa chữa, xây mới nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo, v.v. tùy theo điều kiện của từng địa phương để hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo và các gia đình chính sách. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Với tinh thần lan tỏa phương châm lá lành đùm lá rách trong cái dịp Tết cổ truyền của dân tộc hàng năm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố là cầu nối giữa các doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm để giúp những đồng bào khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ai ai dành nhà nhà, người nào cũng có Tết, không để một trường hợp nào không có Tết xảy ra trên địa bàn. Thành lập những cái đội liên gia để gia đình nọ giúp gia đình kia, gia đình giàu hơn thì giúp gia đình khó khăn hơn, gia đình có kinh tế hơn thì giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn, bằng chia sẻ những cái tình cảm, một nét sống văn hóa, một nét sống đẹp của nhân dân thành phố Thái Nguyên, không những trong các xóm làng địa phương của thành phố Thái Nguyên, câu lạc bộ, các tình nguyện viên, các tâm, các đơn vị, các doanh nghiệp còn tham gia giúp đỡ các huyện bạn như là Võ Nhai, để Định Hóa, Phú Bình, và hàng năm đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho nhân dân các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Thì đây là một cái nét đẹp truyền thống mà nhân dân ta đã phát huy từ đời này sang đời khác.
Các hoạt động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo tại mỗi thời điểm tuy mang ý nghĩa, tính chất khác nhau nhưng đều chung một mục đích: giúp các hộ nghèo ổn định đời sống. Việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc còn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh nói chung, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước chăm lo người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của địa phương và của tỉnh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo, kể từ tháng 1 năm 2018, công ty sẽ phát hành sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử của công ty đã được đăng ký với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ ngày 9 tháng 1 năm 2018. Hóa đơn sau khi lập sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính chủ, server của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được định dạng truyền, nhận, lưu trữ theo quy định của Bộ Tài chính. Khi quý khách hàng thanh toán tiền nước trực tiếp với công ty sẽ nhận được giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Trường hợp quý khách hàng thanh toán tiền nước gián tiếp thông qua ngân hàng thì công ty sẽ gửi thông báo thanh toán tiền nước hàng tháng tới ngân hàng. Khi quý khách hàng cần sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền nước thì quý khách hàng trực tiếp in hóa đơn bằng cách đăng nhập vào website của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tại địa chỉ http://hoadon.nuocsachthainguyen.vn hoặc http://hoadon.thaquaco.vn. Sau đó thực hiện đầy đủ thông tin gồm tên đăng nhập, là mã số được in trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Số hóa đơn là số thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Ngày xuất hóa đơn là ngày tháng năm trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. 2. Thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 2466 QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đối tượng thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn thu tiền nước sạch là các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Mức thu dịch vụ thoát nước là 1.500 đồng một mét khối nước sạch tiêu thụ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Số tiền thu từ dịch vụ thoát nước được công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Các tổ chức, hộ gia đình khi thực hiện nộp tiền dịch vụ thoát nước được miễn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hoặc khách hàng không nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì không thu dịch vụ thoát nước trên hóa đơn thu tiền nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện tốt của quý khách hàng. Trường hợp cần thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại Phòng Kinh doanh 02083 859 519 hoặc 0888 722 567, Xí nghiệp Thu Ngân 02083 754 003. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!